là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận sức lan tỏa từ các mô hình học và làm theo Bác tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là tấm gương hội viên người cao tuổi xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nêu gương sáng trong học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Hội khuyến học tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030. Cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quyết định số 1373 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Và các văn bản chỉ đạo lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, khuyến khích động viên và hỗ trợ phong trào học tập của cán bộ chiến sĩ, nhân viên quốc phòng tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hóa chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quyền lợi học tập, quan tâm tới những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện học tập, biểu dương tôn vinh khen thưởng cán bộ chiến sĩ, con cán bộ chiến sĩ có nhiều cố gắng vượt khó học tập và đạt thành tích tốt tiêu biểu trong học tập, căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ chiến sĩ như sách, báo, tài liệu, phòng đọc, máy tính, iPad, mạng internet và tổ chức các hình thức học tập phù hợp, góp phần tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ được học tập thường xuyên và học tập suốt đời ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Hội cựu giáo chức huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội đại biểu khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028. Hội cựu giáo chức huyện Yên Bình hiện có 653 hội viên sinh hoạt tại 21 cơ sở xã thị trấn, tăng 106 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ qua, hội đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, xây dựng quỹ hội để thăm hỏi hỗ trợ hội viên khi ốm đau hoạn nạn và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Theo đó, hội đã thăm hỏi 517 lượt hội viên khi ốm đau hoạn nạn với số tiền 51 triệu đồng, tổ chức mừng thọ cho 240 hội viên trị giá 24 triệu đồng, phối hợp với chính quyền địa phương, tích cực vận động học sinh ra lớp, duy trì nền nếp chuyên cần trong các nhà trường. Ngoài các cựu giáo chức, còn thường xuyên chia sẻ các kinh nghiệm với các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý đương nhiệm và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy. Nhiều hội viên đã tích cực tham gia công tác xã hội và được tín nhiệm bầu làm bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư, là lực lượng nòng cốt của tổ chức hội khuyến học khuyến tài tại địa phương.
8 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái đã cấp trên 8.000 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em qua liên thông dữ liệu của Bộ Tư pháp. Ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ hành chính liên thông điện tử về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã phường thị trấn theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hết tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp 698 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Việc giải quyết liên thông điện tử đối với hai nhóm thủ tục hành chính cho trẻ em dưới 6 tuổi mang lại lợi ích cho người dân, giảm thời gian chi phí đi lại khi cần thực hiện một lần nhưng có thể giải quyết được các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Đảng bộ huyện Lục Yên vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn cài đặt quản trị và sử dụng nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái cho các đồng chí trong ban chỉ đạo tổ giúp việc ban chỉ đạo huyện về sổ tay đảng viên điện tử, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành, thư ký các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Chuyển đổi số Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cài đặt, đăng nhập tài khoản, giới thiệu quy định sinh hoạt đảng trên nền tảng, tính năng chính của nền tảng, phương thức triển khai cho các chi bộ trực thuộc. Từ ngày 15 tháng 9 đến 25 tháng 9 năm 2023, Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức thêm 4 lớp tập huấn về nền tảng số sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái. Các lớp tập huấn nhằm giúp cho cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảng, biết cách cài đặt sử dụng nền tảng ứng dụng số sổ tay đảng viên điện tử, đảm bảo hiệu quả thuận tiện và bảo mật hơn, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số trong công tác sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua thành phố Yên Bái đã xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, từ đó tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những mô hình tiêu biểu của thành phố Yên Bái qua phản ánh sau.
Công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái là doanh nghiệp cổ phần ngoài nhà nước đã được Thành ủy Yên Bái lựa chọn để tuyên dương khen thưởng cấp thành phố trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Đạt được kết quả này, những năm qua cùng với việc chú trọng sản xuất kinh doanh hiệu quả, chi bộ công ty cổ phần Hồng Nam đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó tổ chức cho các đảng viên quần chúng tham gia đăng ký các nội dung gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt, tại các tổ sản xuất, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi đã phát huy vai trò của người lao động để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Anh Nguyễn Quang Minh, tổ trưởng tổ ly tâm công ty cổ phần Hồng Nam cho biết:
"Là đảng viên thì tôi luôn nỗ lực mà lấy tinh thần nói gương cho anh em, cho công nhân trong công ty, là luôn luôn cố gắng phấn đấu hết năng lực bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao."
Xác định việc học tập và làm theo tấm gương của Bác sẽ góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chi bộ công ty cổ phần Hồng Nam đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thành lập ban thi đua khen thưởng thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả các công đoạn trong sản xuất và thi công các công trình, dự án, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công ty có thành tích xuất sắc. Từ khi dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, công ty còn tạo thêm việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, mới đây công ty đã cử nhiều lượt cán bộ cùng với công ty Điện lực Yên Bái hỗ trợ huyện Mù Căng Chải khắc phục sự cố để sớm cấp nhanh điện trở lại. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm đều được công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam thành phố Yên Bái nói:
"Tại công ty cổ phần Hồng Nam chúng tôi thì cũng luôn đưa cái việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức của Bác vào trong các cái chương trình sinh hoạt chi bộ thường xuyên, các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện các nghị quyết của chi bộ, hiện các cái công việc hàng ngày của cơ quan. Nói theo tấm gương của Bác thì cán bộ nhân viên công ty chúng tôi luôn luôn trách nhiệm với các sản phẩm của mình làm ra, trách nhiệm với cái công việc mình được giao. Công ty thì luôn có trách nhiệm với cán bộ nhân viên, trách nhiệm với khách hàng, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, được khách hàng tin tưởng và giúp đỡ ủng hộ, công ty chúng tôi sẽ phát triển và thành công."
Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua được Thành ủy Yên Bái xác định là một nội dung quan trọng. Các mô hình điển hình làm theo Bác ở thành phố được xây dựng với các tiêu chí trong nhiều lĩnh vực, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất, học tập và cống hiến để xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển. Cũng là một trong những đơn vị được Thành ủy Yên Bái lựa chọn tuyên dương dịp này, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nâng cao tinh thần phục vụ, trách nhiệm và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Nhờ vậy, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày một tăng. Bà Phạm Thị Hạnh, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi ốm vào đây nhưng được cái là các bác sĩ với lại các y tá điều trị rất là nhiệt tình và quan tâm đến bệnh nhân. Thế không nề hà gì mọi việc cả. Thế chúng tôi vào đây thì rất là tin tưởng. Khi cứ bệnh tật là gửi gắm hết cả niềm tin vào bệnh viện chỗ 103 đây."
Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng việc xây dựng và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới phục vụ tốt nhất, giảm phiền hà, tạo sự hài lòng cho người bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy, giúp người bệnh không phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí khám chữa bệnh. Vận dụng sáng tạo các tiêu chí trong chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với phương châm bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo. Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cấp cứu, ca bệnh nặng, nguy hiểm. Bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái trao đổi:
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cá nhân của ban lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo sát sao tới các khoa phòng về việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự chuyển biến rất tích cực được ủng hộ bởi các y bác sĩ. Đối với cái việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh thì đối với từng khoa phòng một đều có cái kế hoạch cụ thể đến từng người bệnh và làm cho người bệnh đến với bệnh viện thân thiện như là đến với nhà mình. Trong cái quá trình triển khai như vậy thì được sự nhất quán và được sự ủng hộ của cán bộ nhân viên trong bệnh viện thì cái lượng bệnh nhân đã tin tưởng đến với bệnh viện ngày càng nhiều hơn.
Trong việc xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023, Thành ủy Yên Bái đã duy trì và xây dựng 242 tập thể cá nhân mô hình điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua quá trình thực hiện, các mô hình đã phát huy hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường điện, các mô hình tự quản ở khu dân cư, mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái, từ đầu năm đến nay Thành ủy Yên Bái còn phát động đợt thi đua đặc biệt, qua đó đã quyết định khen thưởng cho 50 mô hình học và làm theo Bác, trong đó gồm 25 tập thể và 25 cá nhân. Dịp này thành phố Yên Bái cũng rà soát lập danh sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố cũng có một cá nhân tiêu biểu được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen và nhiều tập thể cá nhân điển hình được lựa chọn tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý và khen thưởng cấp tỉnh. Ngoài ra dịp này ở cấp cơ sở, thành phố cũng đã biểu dương khen thưởng gần 500 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai xây dựng các mô hình điển hình rộng khắp trên các lĩnh vực tại thành phố Yên Bái đã tạo động lực tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, có tác dụng khích lệ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Sáng sớm trời máu nắng trời Việt Nam xin khắc sâu người trong tấm lòng Việt Nam. Trong tấm lòng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi cao chí càng cao. Nhiều năm qua, bà Hà Thị Thanh Tịnh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, luôn tích cực đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào của thôn, của xã. Bằng những việc làm cụ thể trong việc học và làm theo, bà Tịnh là một trong những mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2021-2023, sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với hội viên người cao tuổi này qua phản ánh của phóng viên chương trình. Nhiều năm nay, người dân thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành thường gọi bà Hà Thị Thanh Tịnh với một cái tên thân thiện là người lưu giữ kho báu dân tộc Tày. Dù đã gần 70 tuổi, song bà Tịnh vẫn luôn tâm huyết trách nhiệm với công tác hội người cao tuổi của thôn, của xã. Sau 20 năm làm chủ tịch hội phụ nữ xã, trên 11 năm làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi của thôn Kiên Lao, đặc biệt với vai trò là người có uy tín, bà luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của địa phương, tích cực gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bà Lê Thị Nhường, người dân thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Nghệ nhân rất là tích cực, ưu tú, luôn luôn là dìu dắt chị em, mà chị cũng luôn luôn gương mẫu trong bước đầu đi xây dựng các phong trào. Nên là chúng tôi là những người đi sau, chúng tôi cũng cố gắng để học tập và noi gương theo tinh thần và sự xuất sắc của nghệ nhân Hà Thị Thanh Tịnh.
Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống xã Kiên Thành, bà Tịnh tổ chức các lớp hát then, múa dậm thuông và trực tiếp truyền dạy cho các học viên về các làn điệu dân ca dân vũ của dân tộc, tích cực tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng và các buổi giao lưu văn nghệ do xã và huyện tổ chức. Trong cuộc sống gia đình, bản thân bà luôn là tấm gương sáng cho con cháu về tinh thần yêu lao động, sống có trách nhiệm với cộng đồng, đoàn kết gắn bó với mọi người xung quanh, tích cực động viên gia đình, con cháu và các hội viên bà con lối xóm thực hiện tốt phong trào giữ gìn trật tự an ninh của khu dân cư, giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Cháu Hà Phương Linh, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tháng cháu được đến nhà bà Tịnh để học những điệu múa và các nốt nhạc ạ. Cháu cảm thấy là rất là vui và phấn khởi khi được giữ bản sắc dân tộc Tày.
Là chi hội trưởng hội người cao tuổi, bản thân bà Tịnh luôn chú trọng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, cử chỉ và hành động, nghiêm túc tham gia học tập các nghị quyết chỉ thị của Đảng cũng như các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bản thân bà tích cực tham gia các buổi giao lưu văn nghệ nhằm giữ gìn và duy trì các làn điệu múa dùng trong nghi lễ của đình Kiên Lao. Với những kết quả đạt được, bà Tịnh luôn được Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Năm 2022, bà vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian. Bà Tịnh vui mừng cho biết.
Luôn trăn trở. Ở trong cái tâm khảm của tôi là mình là một người dân tộc, thế và bản thân tôi là một nghệ nhân, thì tôi cứ nhớ cái câu Bác Hồ nói ấy, nếu mà dân tộc mà không giữ được bản sắc văn hóa dân tộc thì coi như dân tộc mình mai một. Đấy. Do vậy là tôi cố gắng sưu tầm, thế và giữ gìn và truyền đạt lại cái văn hóa của dân tộc Tày. Thế bản thân tôi thì cũng truyền dạy, rồi là sưu tầm cũng gần 20 năm nay rồi đấy. Nhưng mà mới mở lớp ấy, để mà truyền dạy ấy, thì là 10 năm nay thôi. Tại vì là trong cái thời gian mà còn công tác ấy, thì là sẽ không làm được. Thế và bây giờ có thời gian nghỉ hưu rồi, nên là mới có thời gian để mà đến với cái bản sắc văn hóa dân tộc, đấy, đi sưu tầm ở các cái cụ cao niên, rồi là sưu tầm ở các cái tham khảo ở sách báo nhiều, để về để truyền dạy lại các cháu những cái phong tục tập quán mà nó tốt đẹp thì mình cố gắng phát huy để giữ gìn lấy. Thế còn những cái mà hủ tục thì là thôi mình cũng vận động nhân dân là loại bỏ.
Bà Hà Thị Thúy Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Anh Tịnh là một hội viên hội người cao tuổi, công dân trên địa bàn xã Kiên Thành thì cũng đã có là một trong những gương tiêu biểu trong tham gia cái xây dựng mô hình học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã. Đối với cá nhân mà Tịnh thì đã có nhiều cái đóng góp trong việc giữ gìn phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc Tày như các làn điệu hát then, rồi dậm thuông, các nét đẹp liên quan đến phong tục tập quán của người Tày đối với địa phương. Đảng bộ chính quyền địa phương thì rất là trân trọng và ghi nhận những đóng góp của cá nhân bà Hà Thị Thanh Tịnh trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn xã. Mong muốn là sẽ truyền dạy được nhiều, tổ chức được nhiều, tham gia được nhiều cái lớp học trên địa bàn xã để truyền dạy cho các thế hệ trên địa bàn người dân tộc Tày trên địa bàn xã Kiên Thành nói chung.
Những việc làm của bà Hà Thị Thanh Tịnh đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng cấp ủy chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bà xứng đáng là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên phổ biến. Không chỉ ở khu vực thành thị mà tại nhiều địa bàn vùng cao, người dân cũng biết ứng dụng quét mã QR, quẹt thẻ hay chuyển khoản để giao dịch mua bán hàng hóa. Điều này không chỉ tiện lợi cho khách hàng mà còn giúp các tiểu thương không bị nhầm lẫn hay mất nhiều thời gian để trả lại tiền thừa cho khách. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại chợ Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Với nhiều tiểu thương ở điểm chợ 5.000 Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, việc mua bán thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên quen thuộc từ lâu nay. Chị Hoàng Thị Nga, tiểu thương điểm chợ 5.000 Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Tôi thấy là khách của tôi về thường thường là 80% là khách người ta dùng mã QR, quét mã QR, ít người cầm tiền mặt đi lắm. Thường thường người ta kể cả 10.000 hay là 20 hoặc là vài trăm, vài triệu người ta cũng toàn chuyển khoản hết. Bây giờ nó cũng tiện.
Từ Hà Nội lên du lịch tại các huyện vùng cao Yên Bái, anh Vi Văn Tình rất bất ngờ vì có thể thanh toán không dùng tiền mặt ở bất cứ đâu, từ trạm xăng đến nhà hàng, và hôm nay là tại một điểm chợ bán nông sản trên tuyến quốc lộ 32. Anh Vi Văn Tình, thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Tôi thấy rất là bất ngờ. Tôi chỉ nghĩ là ở dưới Hà Nội thì không dùng tiền mặt thì phổ biến thôi, nhưng không nghĩ rằng lên trên vùng cao này không dùng tiền mặt cũng phổ biến như ở Hà Nội. Các việc chuyển khoản rất chi là thuận tiện và chúng tôi mua bán giao thương thì dễ dàng.
Phần lớn khách mua hàng tại chợ 5.000 Bản Hốc là khách du lịch, do vậy việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp cho việc kinh doanh của người dân ở đây thuận tiện hơn rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Lý, tiểu thương điểm chợ 5.000 Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Ở đây thì bán hàng thì khách hàng muốn quét mã thì chúng tôi thanh toán bằng quét mã, mà nếu mà qua tài khoản thì cũng được. Mà khách nào có tiền mặt thì thanh toán theo tiền mặt, thì nói chung là cũng đáp ứng nhu cầu với lại các khách hàng. Đôi khi người ta còn thanh toán cho mình xong người ta còn lấy tiền mặt của mình để người ta đi chi tiêu dọc đường nữa.
Tại huyện Văn Chấn, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán số ngày càng gia tăng. Riêng tại xã Đồng Khê có gần 40% đoàn viên thanh niên thường xuyên sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này không chỉ giúp cuộc sống của người dân được thuận tiện hơn mà còn góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách du lịch tới tham quan và mua sắm. Thưa quý vị, có thể nói mã QR chính là cách để xóa đi khoảng cách số giữa vùng cao với các đô thị và là chìa khóa để các địa phương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nhân dân, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, 80% người tiêu dùng Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt theo đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.